Thần tọa, chương 580, Thỉnh Tiên Đan 2, góc truyện audio.com, ân oán của hắn và Long Băng Nhan là chuyện người trong Thần Tiêu Tông đều biết. Cũng không cần phải giấu giếm, hơn nữa cũng không giấu được. Sư đệ, ngươi đừng vội cự tuyệt như thế. Chuyện ở phía Bắc Băng Nguyên sự ta cũng nhìn thấy. Trên người Long Băng Nhan có nhiều thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Ngươi dù có công lực cao hơn nàng cũng không nhất định giết được nàng. Kiên trì đối phó cừu nhân của mình đây là chuyện tốt. Nhưng mà không nhất định phải cự tuyệt trợ giúp của người ta nha. Đệ ngũ thần phi nói. À hát, Lâm Hy lập tức cảm giác được cái gì? Chẳng lẽ sư thì có biện pháp gì sao? Trong Tử Quang Hải Lâm Hy đã lĩnh giáo qua thủ đoạn bảo vệ tính mạng của Long Băng Nhan rồi. Đây cũng là thứ làm hắn đau đầu. Nếu như không có biện pháp bài trừ thủ đoạn bảo vệ tính mạng của Long Băng Nhan thì rất khó giết chết Long Băng Nhan. À, đây là một viên thỉnh tiên đan, đây là cấm cố phù. Có được hiểm quả cấm cố không gian, không cho nàng bỏ chạy. Cổ tay trắng của đệ ngũ thần phi vẫy một cái, một viên tiên đan chói mắt và một tấm phù lục bay tới. Lâm Hy mở tay tiếp lấy. Đạo phù lục kim hồng sắc chính là cấm cố phù, đối với Lâm Hy cực kỳ hữu dụng. Lâm Hy tâm niệm khẽ động ném vào trong thứ nguyên tiểu tiên đài. Nhưng mà tiếp nhận thỉnh tiên đan thì Lâm Hy khẽ giật mình. Đây là viên tiên đan Lâm Hy chưa từng gặp qua, chợt nhìn thì rất tròn, lớn nhỏ chừng quả trứng gà. Nhưng nhìn kỹ thì giống như con người bỏ tuổi, nhắm mắt ngồi trong viên đan dược không nhúc nhích. Toàn thân của con người nhỏ này do tiên khí cấu thành, nhìn qua rất quái dị. Trong tay ngươi cầm là thỉnh tiên đan, nó có thể trợ giúp ngươi tăng công lư xê, tạm thời đề cao một cảnh giới, một khi xảy ra tình huống khẩn cấp thì ngươi nuốt thỉnh tiên đan vào. Mặc dù nó tạm thời tăng thực lực của ngươi lên, về sau dược hiệu rút đi sẽ trở về cảnh giới cũ. Nhưng mà sau khi phục dụng sẽ đề cao tiên căn của ngươi. Đối với luyện khí sĩ có trợ giúp cực lớn, cũng có thể gia tăng tiềm lực, đề cao tỷ lệ đột phá lên tiên đạo cảnh, nhưng mà thỉnh tiên đan mỗi người chỉ có thể dùng được một lần, gia tăng tiềm lực tu sĩ không thể điệp ra. Đây xem như lễ ra mắt đi, chính ngươi quyết định lúc nào sử dụng thì tùy, có thể giết Long Băng Nhan hay không phải xem chính ngươi rồi. Đệ ngũ thần phi thản nhiên nói, ân, ta hiểu rồi, Lâm Hy thản nhiên nói, trong đôi mắt của nàng có dị sắc hiện ra. Tác dụng của thỉnh tiên đan rất nhiều, không chỉ dùng để đối phó Long Băng Nhan, hơn nữa càng có thể dùng để đối phó cường địch. Thời khắc mấu chốt cũng có thể cải biến cuộc chiến. Đây là thứ gia tăng tỷ lệ bảo mạng. Quan trọng hơn là đệ ngũ thần phi nhắc tới hiệu quả đề cao một cảnh giới tạm thời, nếu như vận dụng tốt nói không chừng còn có thể sử dụng trợ giúp phá tan bình cảnh. Nhưng mà Lâm Hy hiện tại chú ý không phải những lời này của đệ ngũ thần phi. Thần phi quả nhiên không có người nào đơn giản cả. Sâu trong đồng tử của Lâm Hy hiện ra hào quang sắc bén. Đệ ngũ thần phi vẫn bày ra hình tượng vô cùng an ổn, đến nỗi làm cho người ta nghĩ lầm nàng vốn không phải người. Nhưng mà như chính cô ta cũng nói, có thể làm thần phi không ai là kẻ đơn giản. Đệ ngũ thần phi bạo lộ nội tình của Long Băng Nhan, tặng cho hắn cấm cố phù không có vấn đề. Nhưng thẳng tới khi nàng tặng thỉnh tiên đan thì mới chính thức bạo lộ dã tâm của nàng ta. Lâm Hy nhìn qua thỉnh tiên đan trong lòng bàn tay, viên thuốc này nhìn qua không phải là phàm. Góc truyện audio.com, phẩm, đối với bất luận luyện khí sĩ nào nó cũng có hấp dẫn cực lớn, nhưng mà Lâm Hy cảm nhận trong hạch tâm thỉnh tiên đan có một cảm giác khác thường, đó chính là năng lượng hắc ám. Nói đơn giản chính là địch ý, đúng chính là địch ý, loại địch ý này che giấu sâu đậm, nếu như không phải trên người Lâm Hy có được thái cổ chân long, trong cơ thể có được thái cổ long nguyên cùng vạn hoàng đồ nhất mạch tương thừa của thái cổ chân long nhất mạch thậm chí có khả năng không phát hiện ra được. Chỉ tiếc đệ ngũ thần phi gian lận trong thỉnh tiên đan không giấu giếm được Lâm Hy, không thể giấu giếm ma thần thái cổ chân long. Sư tỷ, đa tạ, Lâm Hy cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn qua thỉnh tiên đan. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Lâm sư đệ, nếu như lúc nào cải biến chủ ý thì đi tìm ta. Đệ ngũ thần phi lạnh nhạt nói, cũng không phát giác Lâm Hy khác thường. À, không cần, đây là không thể nào. Lâm Hy thu hồi thỉnh tiên đan, bất động thanh sắc nói. Vì hắn phát giác đệ ngũ thần phi có gian lận trong đồ vật nhưng không có ý vạch trần làm gì. Nơi này là tiểu động thiên, đệ ngũ thần phi là đệ tử chân truyền, thực lực vượt xa hắn. Lúc này vạch trần chỉ sợ tự rước lấy nhục. Lúc này mà bị xúc động chính là kẻ ngu xuẩn. Hơn nữa mặc dù thỉnh tiên đan có vấn đề, nhưng với Lâm Hy mà nói nó có tác dụng khác. À hát, trong con mắt mê người của đệ ngũ thần phi hiện ra thần sắc nghi hoặc. Là vì sao? Ha ha, bởi vì ta không quen đầu nhập dưới chướng nữ nhân, dù tu vi của nàng cao hơn ta. Lâm Hy cười nhạt một tiếng, sau đó đứng lên. Sư tỷ, không sai biệt lắm. Ta trước hết rời đi, miễn ở lâu có người sinh ra hiểu lầm. ta thì không sao cả, nhưng mà sư tỷ thì chưa hẳn. Câu nói sau cùng là nửa đùa nửa thật, người cái tên này, đệ ngũ thần phi bắt đầu nghĩ tới Lâm Hy nói chuyện, nhưng mà nghe câu sau của Lâm Hy thì lập tức cười rộ lên. Người đi đi, bá, thân hình Lâm Hy nhoáng một cái bay ra khỏi đại điện. Ông, tâm niệm đệ ngũ thần phi vừa động, một lối ra xuất hiện trước mặt Lâm Hy. Làm chủ nhân của tiểu động thiên thì đệ ngũ thần phi có thể tùy ý khống chế thông đạo. Ông, Lâm Hy lập tức tiến vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Đợi Lâm Hy biến mất lối ra đóng cửa cả tiểu động thiên lập tức im lặng. Đệ ngũ thần phi mí mắt rủ xuống, khóe môi nhếch hiện ra nụ cười nhạt lập tức như bọt biển biến mất không thấy gì nữa, giờ phút này không còn nửa điểm bình dị, đoan trang mê người, hòa ái dễ gần như sư tỷ đồng môn lúc trước. Tuy con mắt vẫn mở ra nhưng khí tức trên người đệ ngũ thần phi trên đã biến hóa, lập tức biến thành lạnh giá như đá cẩm thạch. Trên người hiện ra ánh mắt không giận tự uy càng lạnh như băng, cao cao tại thượng cự người ngoài ngàn dặm. Đệ ngũ thần phi có chút ngẩng đầu lên, tâm niệm khẽ động và ý thức xuyên qua hư không, âm thanh vang lên bên ngoài thần tiêu sơn. Tà Thánh Vương, người có thể tiến vào. Âm thanh lượn lờ thật lâu không dứt. Ông, sau một lát cửa vào của tiểu động thiên mở ra, một thân ảnh đầy tà khí từ bên trong đi vào. Tham kiến thần phi, Tà Thánh Vương tiến vào đại điện cúi thấp đầu xuống, thần thái cung kính, ánh mắt chỉ bảo trì nhìn phần gối của đệ ngũ thần phi. Hóa thân là hóa thân, chân nhân là chân nhân. Cách chương.